Yeah. So, yeah, I mean, outwardly, things are okay. Things are yeah.
Bề ngoài thì mọi thứ ổn.
Yeah, but sometimes, it's a struggle inwardly to stay close to stay burning for the or to stay burning for the Lord, you know.
Stay burning. So,
Yeah, it's it's a struggle to still go forward with the Lord despite the circumstance changes.
Có nghĩa là bên ngoài thì bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng ở bên trong người vẫn có cuộc chiến là muốn tiến lên. Dạ, có một cái sự nóng cháy để muốn tiến lên cho Chúa.
Yeah. So sometimes I thought how can I say? It's in my concept I wish sometimes, oh, I want the easy life and then I can go on with the Lord, but it's not like that.
Trong cái ý niệm của Philip là thỉnh thoảng anh ấy ước ao có một cái cuộc sống dễ dàng để anh có thể đi với Chúa, nhưng mà không có thể nào mà giống theo cái ý muốn của mình cả.
So I should not wait for the easy time.
Vậy nên là anh ấy nghĩ rằng không có nên chờ đợi một cái khoảng thời gian dễ dàng đến với mình để đi với Chúa. Điều đó là không thể.
But now in the situation I am, I have to hold on to the Lord.
Với cái tình trạng hiện tại của anh bây giờ á, là anh phải bám Chúa rất là chặt.
And somehow find out or gain him and find out what he wants.
Và thỉnh thoảng thì phải 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 làm sao để có được Chúa, và làm những cái gì mà Chúa muốn.
This morning the Lord encouraged me with one verse in
Và buổi sáng ngày hôm nay thì Chúa đã khích lệ Philip qua một câu kinh thánh.
that the Lord Jesus, when he lived on the earth, he was also crying out to the Father very much.
Đó là cái câu kinh thánh mà nói về Chúa Giêsu khi Ngài sống ở trên đất á. Thì Ngài cũng có rất nhiều lần kêu cầu đến cha. Rất là nhiều lần. Amen.
So for us, it's the same thing.
Vậy nên đối với chúng ta cũng vậy. Chắc là chúng ta cũng phải kêu cầu cha rất là nhiều lần.
Many times we cannot do much, or we don't know the way out.
Rất là nhiều lần chúng ta không thể làm gì nhiều, mà chúng ta cũng không có thể nào biết được phải phải cái con đường phía trước như thế nào.
But what we have to do is to cry out to the Lord and hold on to him.
Nhưng mà chỉ có một cái cách mà chúng ta có thể làm, đó là chúng ta chỉ kêu cầu Chúa và bám Chúa thật chặt.
He's the only one who can help us to overcome.
Ngài là đấng duy nhất có thể giúp đỡ cho anh em mình vượt qua những cái tình huống đó.
And the verse was in Hebrews 5, verse 7,
Và cái câu
8,
kinh thánh 7 to 8 on a night.
yeah.
So 7 to 9, right?
Yeah, yeah.
Và câu kinh thánh đó là trong Hebrew 5 câu 7 đến câu 9. Mời anh em đọc giùm, đọc sơ mời mời anh chị đọc giùm Hebrew 5 7 đấy.
Okay, sorry.
That's fine. Giang hay Hương Ngát đọc giùm chị được không?
Amen. Hebrew 5. Câu
7
đến câu
9.
Dạ. Amen. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc nóc mà dâng những lời cầu nguyện. Này xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Câu 8. Dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Câu 9. Và sau khi đã được làm lên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Amen.
Amen. Yeah. So the Lord Jesus, he was also crying out to the Father, even with tears.
Chúa Giêsu Christ của chúng ta, ngài vẫn rất nhiều lần kêu cầu với Cha, thậm chí là khóc nữa, phải ngài khóc lóc.
Yeah. And through all the things he suffered, he learned obedience.
Yeah, qua những việc mà những điều khó khăn mà ngài trải qua, ngài vâng ngài học được cái việc vâng lời Cha.
Yeah, so this encouraged me that our life or my life or my way will not look much different.
Yeah, điều này đã khích lệ Philip rất là nhiều. Đó là cái cuộc sống cũng như con đường của bạn ấy đi cũng không có gì khác biệt nhiều với những gì mà Chúa đã trải qua.
If I want to follow the Lord and yeah, be a first fruit, be an overcomer, I also need to take the same way.
Yeah, và đó là vì nếu mà chúng ta muốn đi theo Chúa để trở thành những người đắc thắng và những trái đầu mùa thì chắc chắn rằng chúng ta cũng phải đồng đi và đi đúng cái giống cái con đường của Chúa.
Yeah. Amen.
Amen.
Yeah. Yeah, oh Lord. So shall we read last time we started with Revelation, right?
Yes.
Mm-hmm.
Lần thông công trước đó, là mình bắt đầu từ Khải Huyền đúng không em? Khải Huyền 1.
Yeah. And so maybe we can continue in this chapter 1, huh?
Và có lẽ rằng anh em mình tiếp tục thông công tiếp theo những gì nói trong Khải Huyền 1 nha.
So I think it would be good if someone can read Revelation chapter 1. Verse 1-6, or maybe one person read 1-3, and then the other person 4-6.
4-6. Yeah, yeah, thật tuyệt vời nếu anh em mình cùng nhau đọc lại từ Khải Huyền 1, câu 1 đến câu 6, nhưng mà mời hai anh chị em, mỗi người chia ra đọc 3 câu nha, câu 1 đến câu 3, và câu 4 đến câu 6, mời anh chị em đọc giùm mình nha.
Or maybe, sorry, maybe let's start only reading verse 1-3.
Uh-huh, okay. À, hay là bây giờ mình đọc trước câu 1 đến câu 3 trước nha anh em.
Yeah.
Dạ, mời mọi người đọc giùm. Tại vì giọng của mình nó không có tốt lắm. Này.
Amen.
Dạ, con bật bẹn anh ấy cho mẹ. Chị Hân ơi.
Khải Huyền 1 từ 1 đến câu 3 nha em.
Amen.
Amen.
Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho rằng tôi tớ Ngài là kẻ đã giao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng tớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Amen.
Amen. Yeah.
It's near.
Blessed is he who reads and also hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near.
Amen. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi.
Amen. For the time is near.
Đó là vì thì giờ đã gần rồi anh em.
Yeah. Yeah, so the Lord yeah, last time we started seeing how that we all need a heart waiting for the Lord's coming.
Yeah, anh em còn nhớ không là lần thông công trước á, mình thông công về cái điều mà chúng ta cần phải làm sao để có một tấm lòng chờ đợi Chúa trở lại.
And now it's that this word, the time is near, is much it's much more nearer than for John.
Yeah. Còn bây giờ thì chúng ta thông công về cái điều đó là cái điều nói về thì giờ, nói về cái thời gian thì giờ đã gần. Yeah, thì giờ đã gần đối với thời của chúng ta là gần hơn so với thời của Giăng khi mà Giăng viết sách Cải Huyền.
Yeah. Let's also read Revelation 22.
Mời anh em đọc giùm Khải Huyền 22 góp.
Verse 12.
À, câu 12. Dạ. Mời anh em đọc thêm câu Khải Huyền 22 câu 12 ạ.
À. Amen. Khải Huyền 22 câu 12. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Amen.
Amen. Yeah. Oh, sorry. I need it in English. Yeah, to give. So the Lord, when he comes, the time is near. What does it mean for us?
Nói về thì giờ đã gần. Khi Ngài đến thì cái điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
He says here, I'm coming quickly and my reward is with me to give everyone according to his work.
Yeah. Trong câu 12 đã nói, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.
Yeah, that means the Lord will judge our life, our work.
Có nghĩa là Chúa sẽ phán xét đời sống của chúng ta và công việc của chúng ta. Judge, right?
Judge, like he will examine and check.
Yes, yeah. Phán xét, kiểm tra, yeah.
Yeah, and so to give everyone according to his work.
Yeah, để mà trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.
Yeah, and that's why this verse or this the time is near. On one side, it's a good thing, right?
Đó là lý do là nói về khi mà nói về thời gian gần thì giờ đã gần rồi á, thì cũng có thể thấy rằng đó là điều tốt.
Yeah, because the Lord is coming and He will bring his kingdom on the earth. Yeah. It's a good thing.
Yeah. Là tại vì là khi mà nói về cái thì giờ gần mà mình nghĩ đó là cái điều tốt đó, thì là vì Chúa đã sắp đến với chúng ta và mang vương quốc của Ngài đến trái đất.
But on the other side, we also know when the Lord is coming, he will also bring his judgment.
Yeah. Nhưng một cái khía cạnh khác nữa đó là khi mà Chúa trở lại, ngày Chúa trở lại gần rồi thì có nghĩa là ngày mang cái sự phán xét, và Ngài sẽ phán xét. Cái ngày phán xét của Chúa rất gần. Yeah.
On one side we love to see the Lord.
Một mặt là chúng ta yêu chúng ta thích cái việc mà chúng ta được nhìn thấy Chúa trở lại.
On the other side it gives us a fear of God.
Yeah, nhưng mà một mặt khác thì Chúa làm cho chúng ta thấy lo sợ.
Because we have to give account to him.
Bởi vì chúng ta phải khai trình trước Chúa.
Yeah. Some and the word of God speaks of both sides, right?
Yeah. Lời của Chúa cho chúng ta cả hai khía cạnh.
And maybe I don't like to hear so much the the word about the fear of God and the judgment.
Có lẽ rằng có thể là chúng ta không thích nghe nhiều lời về cái sự phán xét hay là sự lo lắng lo sợ.
And some people take it away and they say they just talk about the love of God.
Yeah, yeah. Và có một ai đó lấy cái điều đó đi, có nghĩa là không có đề cập đến điều đó, nhưng mà chỉ có nói đến tình yêu về với của Chúa hoặc là yêu thích cái việc mà Chúa trở lại thôi.
But the word of God speaks shows that we need both.
Dạ, nhưng chính lời của Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần cả hai khía cạnh.
We need to love the Lord with all our heart.
Chúng ta cần phải yêu Chúa bởi cả tấm lòng của chúng ta, trái tim chúng ta.
But on the other side, we also need a fear of God.
Dạ, và một khía cạnh khác thì chúng ta cần phải hết sức kính sợ Đức Chúa Trời.
Because we are dealing with the holy things of God.
Dealing.
Yeah, we are dealing. We are, you know, we are. It's because it's not about something from the earth, but it's about the holy things from God.
Yeah, bởi vì chúng ta đang đang theo đuổi hoặc là đang dealing dùng thỏa đang theo đuổi một cái điều thách khiết ha, dịch như vậy đi ha. Dạ, không có phải là chúng ta đang theo đuổi những gì thuộc đất mà là những cái là cái điều thánh khiết.
Yeah, that's why in chapter 1 verse 3 it says blessed is he who reads and those who keep who reads and those who hear the words and those who keep.
Yeah, đó là lý do câu 3, Khải Huyền 1 câu 3 có đề cập là phước cho những người nào đọc cùng nghe và giữ lời.
Why? Because the time is near.
Tại vì sao? Tại vì thì giờ đã gần rồi.
Yeah, that means I have to prepare.
Đó là đó có nghĩa rằng chúng ta cần phải sửa soạn, cần phải chuẩn bị.
Yeah, and the closer the time is coming, the more I have to read and hear and keep. Hold on to it.
Dạ, ngày càng thì giờ ngày càng gần đến với chúng ta thì chúng ta càng phải đọc, càng phải nghe và càng phải giữ theo lời của Chúa.
Yeah. So that's why we are reading also, or that's why the Lord gave us Revelation.
Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sách Khải Huyền, những Khải, yeah.
It's not just for curiosity.
Không phải chỉ để tò mò hoặc là tìm kiếm.
Or just that you know, oh yeah, I know what is coming in the end.
Yeah, không có, mà cũng không có phải chỉ cho chúng ta thấy là cái kết thúc sâu cùng nó sẽ như thế nào, cho mình biết điều đó.
Yeah, but we need such an attitude to hear and to keep the word.
Dạ, mà chúng ta cần phải có một cái thái độ là chúng ta cần phải nghe và cần phải nghe và giữ, đọc nghe và giữ lời Chúa.
Yeah. If I hear the Lord is coming and if I hear the Lord is coming and I know there will be a judgment.
Nếu chúng ta chỉ nghe về việc Chúa sẽ trở lại và sự phán xét của Chúa thôi.
But I just hear and I don't, it doesn't have an impact on my life. Then it's not good. Then I better should not have heard it.
Yeah, nếu mà chúng ta chỉ nghe và nó không có một cái tác dụng gì với cái đời sống, trên đời sống của chúng ta mà không có thực hiện theo thì chúng ta tốt hơn là chúng ta không có biết và không có nghe những điều này.
Yeah, but when I then it's better not to know, because if I know and I don't prepare, then the judgment will be stronger.
Yeah, tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta nghe, chúng ta biết mà chúng ta không có chuẩn bị sửa soạn thì tốt hơn là chúng ta đừng có nghe. Tại vì sao? Tại vì cái sự phán xét dành cho chúng ta nặng hơn nữa.
Yeah. That's why the Lord, when we read Revelation, may we all have such a heart. Lord, I want to keep it and get ready for your coming.
Dạ, vậy nên khi Chúa ban cho chúng ta sách Khải Huyền và chúng ta đọc lời của Chúa ở trong này thì chúng ta cần phải nói với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con muốn giữ, chúng ta cần phải có thái độ để nói với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con sẽ giữ lời của Chúa.
Yeah.
Để chúng con chuẩn bị dạ.
This is the right attitude of a servant.
Dạ, đó là một cái thái độ đúng đắn của một đầy tớ, của một tôi tớ Chúa.
Yeah. It says here, the revelation is of Jesus Christ to show his servants things which must shortly take place.
Yeah. Câu 1 có nhắc đến rằng sự mặc thị của Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng tỏ ra cùng tôi tớ của Ngài những điều kiếp phải xảy đến.
Yeah. And the word servant here is the same word as a slave.
Yeah, cái từ ở trong Kinh Thánh dịch là tôi tớ, nó cùng nghĩa với, nó đồng nghĩa với một từ ở trong tiếng Anh có nghĩa là nô lệ, người nô lệ.
Yeah. What's the difference between an employee and a slave?
Dạ, anh em nghĩ xem cái sự khác biệt giữa, sự khác biệt như thế nào giữa người làm công và người nô lệ, có gì khác biệt hay không?
Do you know?
Anh em có biết không? Anh em, I think many know. Chắc là mọi người biết nhiều rồi. Cái sự khác biệt giữa những người làm công, người nhân viên hả, làm công với cái người nô lệ. How do you think?
Well, an employee, I think everybody knows, right?
Yeah, Philip nghĩ rằng cái từ mà nói về người làm công á thì chắc là anh em mình ai cũng biết đúng không?
You do a job, you get paid for it, and then you go home, or if you don't like the job, you quit and you can go home and so on.
I find other job.
Yeah.
Có nghĩa là đối với cái người làm công á hoặc là người nhân viên thì đó ha, thì rất là dễ cho mình, thì mình có thể làm rồi mình được nhận lương, rồi mình hết giờ làm thì mình trở về nhà. Nếu mà mình không thích công việc đó thì mình có thể nghỉ và mình tìm một cái công việc khác.
A slave is something is different.
Nhưng mà đối với cái từ mà tôi tớ hoặc là tôi tớ hay là người nô lệ thì có một cái nghĩa khác hơn.
A slave is like is owned by the master.
Yeah. Đối với cái người tôi tớ thì họ là cái sở hữu riêng của chủ của mình, người nô lệ hay là người tôi tớ ha, là họ là sở hữu yeah. của những người chủ.
Like they own a cow, the same way they own a slave.
Own a cow?
Yeah, like you know, it's like a piece of, or it's like a, how do you say? It's your. He's not free.
Con bò đó.
Nó không có tự do, không còn tự do nữa. Yeah.
Yeah. So it's like a. The slave cannot just he has to do whatever the master can do whatever he wants with the slave.
Yeah. Yeah, đối với người tôi tớ thì người chủ của họ có thể làm bất cứ điều gì mà chủ muốn trên người tôi tớ của mình.
Yeah. So yeah. So how are we serving the Lord?
Vậy thì chúng ta đang hầu việc Chúa như thế nào?
Are we just like an employee that when the sun is shining I'm there and when I don't like it I go home?
Anh em chúng ta phục vụ Chúa như thế nào? Có phải giống như những người làm công hay không? Khi mà mặt trời mọc lên thì chúng ta đến, sau đó thì chúng ta lại trở về nhà.
Yeah, and yeah, like the disciples, yeah, when as soon as there was trouble and the Lord was crucified, they all run away.
Hay là giống những cái môn đồ của Chúa thời đó, một số môn đồ khi mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá thì họ bỏ đi và họ vì họ chạy trốn nha. Họ chạy trốn vì họ sợ.
Yeah. But a slave is different.
Yeah. Đối với một tôi tớ đó thì nó có sự khác biệt.
Yeah. So on one side, of course, we serve the Lord because we love him.
Và một mặt chúng ta hầu việc Chúa bởi vì chúng ta yêu Chúa.
Yeah. And because we have experienced so much of his grace and right and his goodness.
Bởi vì chúng ta có được rất là nhiều trải nghiệm về ân điển, về sự dư dật của Chúa ban cho mình.
Can I think everybody here can confirm that the Lord is really good to us, right?
Philip tin rằng trong số anh em của chúng ta hoặc là có rất là nhiều người có thể xác nhận được cái điều đó. Yeah. Chúa rất là tốt lành với chúng ta.
Yeah, every time we come to him or he gives grace and he's so supplying us.
Yeah. Bất cứ khi nào chúng ta đến với Chúa thì Chúa đều cung cấp dưỡng cho chúng ta.
Yeah. And that's why we give ourselves we that's why we follow the Lord.
Đó là lý do chúng ta đi theo Chúa.
Yeah. And but then what happens when there's maybe some difficulties coming or a situation we don't like?
Yeah. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm gì khi có những cái tình huống không thuận lợi, những thử thách nó xuất hiện, những điều mà
then,
chúng ta không thích.
Then do we still follow him faithfully or do we run away?
Khi đó thì anh em chúng ta liệu có còn theo Chúa một cách trung thành, trung tín hay không, hay là chúng ta rời bỏ Ngài?
An employee that is paid, they can run away. An employee who is paid, they can run away.
So can you repeat that? Employee
like
can.
If I am like an employee, then I can. Then when the difficult time comes, I run away.
I understand. Có nghĩa là đối với những người làm công á, khi mà có những điều không thuận tiện xảy ra thì họ có thể rời bỏ, người ta có thể bỏ đi.
But if I'm a slave, I belong to the Lord.
Yeah, nhưng mà nếu mình là một người nô lệ hay là tôi tớ thì chúng ta thuộc về Chúa.
Yeah, then I need to learn to persevere.
Persevere is follow.
Yeah, to stay and keep.
Stay strong.
Yeah, like patience and go through the trouble.
Yeah, vậy nên chúng ta nếu chúng ta là tôi tớ của Chúa thì khi có những nan đề đến thì chúng ta cần phải kiên nhẫn và đồng đi với Chúa đi qua những cái nan đề.
Yeah. So I hope that we would all be such that we would learn to have this such a mind, such an attitude.
Philip mong rằng tất cả anh em mình cần phải thực tập học những cái để có được cái tâm ý đó, để có được cái cũng như là cái ý niệm đó trong lòng của mình.
Yeah, to serve the Lord faithfully.
Để mà hầu việc Chúa một cách trung tín, trung thành.
And not seeking our own interest or pleasure.
Yeah, chúng ta đừng có tìm kiếm, chỉ tìm kiếm Chúa bởi vì cái lợi ích riêng của chúng ta, hoặc là những cái niềm vui, cho cái sự vui thỏa của chúng ta.
And not running away when there's trouble.
Yeah, và đừng có rời bỏ Chúa khi mà có những cái nan đề đến.
Yeah. And when we are such slaves, then the Lord will show us what is then the Lord can use us in this last time.
Yeah. Yeah, nếu mà chúng ta hầu việc Chúa như là những người nô lệ hay những tôi tớ của Chúa, thì Chúa sẽ dạy cho chúng ta làm gì trong cái thời gian cuối này.
Then the Lord can use us to build his, to bring his kingdom in Vietnam.
À, và Chúa sẽ sử dụng chúng ta trong cái thời giờ cuối, cũng như là Chúa sẽ sử dụng chúng ta trong việc xây dựng vương quốc của Chúa ở tại Việt Nam.
Amen. Yeah. A slave is not there to work for himself.
Yeah. Tôi tớ thì không thể nào làm việc chỉ cho lợi ích riêng của mình.
Yeah. But yeah, may the Lord show us, or may we be such slaves so that the Lord can build his kingdom in Vietnam.
Yeah, ngợi khen Chúa, nguyện xin Chúa hãy cho chúng ta việc Chúa như là một tôi tớ để Chúa có thể dùng chúng ta xây dựng vương quốc của Ngài tại Việt Nam.
So maybe let's read now verse 4 to 6.
Yeah. Và bây giờ thì anh em mình có thể cùng nhau đọc Hải Huyền 1 từ câu 4 đến câu 6.
Yeah, and then Johannes can continue.
Yeah, và sau đó thì anh Johan sẽ tiếp tục chia sẻ phần của anh ạ. Mời Giang đọc giùm chị.
Amen. Chị Hân ơi, Hải Huyền câu 1 đến câu 6 ạ.
Hải Huyền 1 từ câu 4 đến câu 6 em.
Amen.
Dạ.
Dâng gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian, đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa.
Amen. Thank you, Lord. Grace to you and peace from whom him who is and who was and who is to come.
Amen. Sự bình an, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến.
The Lord has many names.
Yeah, Chúa của chúng ta, Ngài có rất là nhiều danh.
Why this? Why?
Tại sao như vậy ạ?
Because it is for our experience. Every name of the Lord is for our experience.
Really? Bởi vì tất cả các danh của Chúa chỉ vì cho cái experience, bởi vì cho sự trải nghiệm của chúng ta.
The Father, the Son and the Spirit.
Cha, Con và Thánh Linh.
But in the Old Testament he always says I am the I am.
Yeah, nhưng ở trong sách Cựu Ước, trong những sách đầu của Môsê thì Chúa nói ta là đấng hằng hữu và tự hữu.
The Lord Jesus sometimes says, I am the bread of life.
Nhưng thỉnh thoảng thì Chúa Giê-xu lại nói ta là bánh sự sống.
This is for our experience. If our soul is hungry, we can eat him.
À, đó là vì cho sự trải nghiệm của chúng ta. Vì sao? Vì nếu chúng ta đói, khao khát Chúa thì bánh sự sống ban cho chúng ta có thể ăn ngài. Dạ.
Or I am the water of life, who drinks from me will not die.
Hoặc là ta là nước của sự sống, ai khác thì có thể uống mà không chết à. Để không chết dạ.
It is good to tell the Lord, Lord, we want to experience all your names.
À, thật là tốt nếu mà anh em mình có thể cùng nói với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con muốn trải nghiệm hết tất cả các danh của Chúa.
It also said the Lord is a tower or a fortress, a castle.
Ngoài ra thì Chúa còn nói rằng Chúa là một cái tháp vững chắc ha. Tower and là một cái khiên nữa. Yeah.
Fortress, castle. Yeah, we're safe. If we're in the Lord, it's firm. Our life is on the Lord. It will not shake. It's firm.
Yeah. Và Chúa nâng đỡ để chúng ta dựa dẫm để cuộc sống của chúng ta không bị rúng động. Yeah.
He's our light. He's our door to the Father. He's so many things.
Yeah, Ngài là sự sống. Ngài là cái cửa. Yeah, Ngài rất là nhiều, Ngài rất là giàu có.
Pray to Lord. Says the Father is the one who was, who is, and the one who will come.
Yeah, và Ngài cũng nói rằng Ngài là đấng hiện có, đã có và còn đến.
It's very strong. He knows the past, he is today, and he will come. He knows the future.
Yeah. Ngài là ở trong quá khứ và Ngài hiện có và Ngài sẽ đến. Ngài biết rõ về tương lai.
Do you know this God like this?
Anh em mình có biết Đức Chúa Trời như vậy không?
I realize when I see God is in a throne, he knows what is coming.
Sorry, can you read?
Whenever I see that God is on the throne and he knows what is coming in the future.
Yeah, bất cứ khi nào khi tôi nhìn lên Chúa, Ngài đang ở trên ngôi thì tôi biết Ngài biết tất cả mọi sự ở trong thuộc về tương lai.
Then my heart is very comfort and happy.
Yeah, thì lúc đó tấm lòng của Johan rất là dễ chịu và vui và hạnh phúc. Rất là tấm lòng được an ủi á. Yeah.
Sometimes maybe with this whole situation, the COVID, some people don't know where they will work, if they will have money, what will happen.
Yeah, anh em biết rằng trong cái tình huống, trong cái tình trạng là COVID hiện tại thì có rất là nhiều người họ mà rơi vào tình trạng là họ không có biết là tương lai họ như thế nào, lấy tiền ở đâu ra mà sống, sẽ đi đâu và làm gì.
But if you know the one who was and who is and who will come.
Nhưng mà nếu anh em mình biết được cái đấng hiện có, đấng đã có và đấng còn đến.
Then you will know he takes care of all the birds, he will also take care much more of his children.
Yeah, và Ngài là đấng mà Ngài là đấng thậm chí chăm sóc từng con chim thì chắc chắn rằng Chúa cũng sẽ chăm sóc con cái của Ngài.
He is under full control. He knows exactly what is going on.
Ngài là đấng điều khiển mọi sự và Ngài biết được rằng Ngài biết chính xác mọi điều sẽ diễn ra như thế nào.
And I realize it's really good to read the Revelation.
Sorry.
I realize in the last days when we had fellowship about it, it is really good to read the Revelation.
Amen. Anh Johan, anh nhận ra rằng cái cuộc buổi thông công trước đó thật tuyệt vời cho chúng ta nếu chúng ta đọc sách Khải Huyền.
Because it also says here, blessed is the one who reads.
Vì có nhắc rằng phước cho những ai đọc sách này. Phước cho kẻ đọc ha. Yeah, phước cho kẻ đọc.
And those who hear the prophecy and keep the things which are written.
Cùng những người nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây.
Do you want to be blessed?
Anh em có muốn được chúc phước hay không? được ban phước hay không?
I really want to have the blessing of the Lord.
Johan thì rất là khao khát, rất là muốn được được phước, được.
That's why I'm encouraged to read the Revelation.
Đó là lý do anh Johan muốn khích lệ anh em mình để đọc sách Khải Huyền.
It is really important, I think, for our Christian life to experience the blessing of the Lord.
Rất là tốt nếu mà những cơ đốc nhân họ có thể có kinh nghiệm trong cuộc sống của họ về sự ban phước của Chúa.
Now, Vietnam is a big country. There are a million of people in Vietnam, right?
Yeah, anh em biết rằng ở Việt Nam có phải là một nước có rất là nhiều dân hả? Triệu dân, hàng triệu dân, đúng không?
Sometimes I feel like this small boy when the Lord Jesus says we have to give the people food and he says, well, I only have two fish and
five bread. Thỉnh thoảng anh Johan anh cảm nhận rằng anh chỉ là một người con người rất là nhỏ bé, một thằng bé thôi. Nhưng mà khi Chúa nói về cái việc mà ban bánh đó, thì tôi chỉ có hai con. Khi Chúa nói về tình huống mà ban bánh đó, trong lúc mà có hai con cá và năm cái bánh.
It's nothing.
Yeah. Nothing. Chẳng nghĩa gì.
If you go out to the gospel and speak to the people, what do you have? Are you a good speaker?
Khi mà anh em đi ra ngoài giảng phúc âm cho những người xung quanh đó, thì anh em có cái gì ở trong tay của mình? Anh em có phải là một người rao giảng tốt hay không?
We can do hardly anything and the people don't even want to listen. Often they say, no, I'm not interested. Thank you.
Khi mà chúng ta làm mọi thứ nhưng nhiều người cứ nói rằng ôi tôi không thích, tôi không muốn, không cảm ơn anh.
So I realized in these days when I was here in the lockdown, it's really important to have the blessing of the Lord.
Yeah, Johan nhận ra rằng trong cái thời gian mà đang bị cách ly á, thì anh ấy nhận ra được rằng anh ấy rất là really important, right?
Yeah.
Sự ban phước của Chúa rất là cần, rất là quan trọng.
Because the Lord can make things happen.
Bởi vì Chúa là đấng có thể làm cho mọi sự có thể diễn ra được.
It was a blessing. These two fish and the five, they gave food for 5,000 people.
Ngài đã làm chỉ có hai con cá và năm cái bánh mà có thể cho tới 5,000 người ăn.
And this was not the energy of somebody. There was not because this small boy was very good and can cut the bread good or whatever.
I'm sorry. Can you...
It was not because of the ability.
Nó không phải chỉ nó không phải bởi cái năng lực hay khả năng của một người, của một đứa nhỏ, một đứa trẻ.
And I realize of course we have to be faithful and for the Lord.
Và tôi nhận ra được một điều rằng chúng ta cần phải trung thành, trung tín với Chúa.
But once we have the blessing of the Lord, sometimes even if you make a mistake,
một khi chúng ta nhận được sự chúc phước của Chúa, mặc dù thỉnh thoảng chúng ta cũng có những sự sai sót,
the Lord can even use the mistake and turn it into blessing.
Dù là khi chúng ta có những cái sự sai sót đi chăng nữa thì Chúa có thể dùng những cái điều đó để biến đổi thành cái sự ban phước cho mình, sự may mắn cho mình.
Yeah. So it really has, I really want to have the blessing of the Lord.
Amen. Anh Johan thực sự rất là mong muốn nhận được cái sự chúc phước từ Chúa, sự ban phước từ Chúa.
And it says, blessed is he who reads this book.
Và trong này có nhắc đến rằng phước cho những người đọc sách này.
For the time is near.
Bởi vì thì giờ đã gần rồi.
I believe if we realize the time is near, we will act different.
Yeah. Và tôi tin rằng, tôi nhận ra rằng nếu mà tất cả anh em mình nhận ra được thời giờ đã gần rồi thì chúng ta sẽ có những cái hành động cư xử khác.
You will tell the Lord, Lord, I want to use my time for you, Lord.
Và chúng ta cần hãy nói với Chúa rằng, hỡi Chúa, chúng con muốn sử dụng cái thời gian của chúng con cho Ngài.
I want to know you more, Lord.
Chúa ơi, chúng con muốn quen biết Chúa nhiều hơn.
And I want to have your blessing.
Và chúng con cũng muốn được Chúa sự nhận được sự chúc phước của Chúa nữa.
And you know where you can find the blessing especially?
Sorry.
Do you know where you can find this blessing especially?
Anh em có biết rằng anh em có thể tìm được cái sự may mắn hay sự chúc phước ở đâu, đặc biệt ở đâu hay không?
Where there's unity.
Ở đâu, ở nơi nào có sự hiệp một.
If you are one with the Father, one with God, that is very important.
Nếu mà anh em hiệp một với Chúa, là một với Ngài thì thật là tuyệt vời.
And then if it says like in Psalm 133.
Yeah, đó là lý do ở trong Thi Thiên 132 có nhắc đến điều đó.
It speaks about the spirit, the oil from the beard of Aaron.
Thi Thiên 133, right? Có nhắc đến về điều dầu thánh linh đổ trên đầu sâu xuống râu Aaron đó anh em, cái câu đó. Cái đó có ba câu thôi đúng không? Để mở ra thì let me read this.
Yeah, it's good.
Yeah. Psalm 132. Oh, no, not 133. Psalm 133 đó anh em, xin lỗi.
Verse 1 is very important.
Verse 1. Yeah. Thi Thiên 133 câu 1 và câu 2. Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu chảy xuống râu, tức râu của Aaron chảy đến trôn áo người. Amen.
And verse 3 also.
Verse 3. Và câu 3 là lại khác nào xương móc hẹt môn ta xuống các núi Siôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Amen.
Amen. This is really the blessing.
Thật sự là một
brother are together in unity.
Thật sự đó là một cái sự chúc phước của Chúa khi mà chúng ta có sự hiệp một với Chúa.
You know, if you look at the 2000 years time of Christian history.
Anh em biết không, khi mà chúng ta nhìn lại 2000 năm về cái lịch sử của Cơ Đốc nhân.
There's always a great blessing if the people come together, leave their own ideas, their own concepts and say, "Lord, we want to be together to follow your word." What is written and to follow you.
Really? In 2000, so the history of 2000 years?
If you look at the last 2000 years, you always see in the history points where some people came together.
Nếu mà anh em nhìn lại cái lịch sử, cái dòng thời gian lịch sử 2000 năm trước, có khi mà thấy những người họ hiệp một lại với nhau á. Họ bỏ đi những ý riêng và hiệp một với nhau, cùng nhau bước đi với Chúa.
And you always see then the enemy tries to break them out again, to make them not one but many different ideas.
Yeah, and you even the enemy try to attack them and
the enemy tries to attack the unity, exactly.
Yeah. Và anh em biết rằng Satan cứ cố gắng làm phân rẽ chúng ta, nó phân rẽ sự hiệp một á.
So it's really good to ask the Lord, Lord, how can we be one with you and one together, unity?
With the Lord only, not with the church, right?
No, first with the Lord.
Okay.
And second with the church.
Yeah, thật là tốt nếu chúng ta đặt câu hỏi với Chúa rằng xin Chúa hãy giúp cho chúng con làm cách nào để chúng con có thể hiệp một với Chúa và chúng con hiệp một với hội thánh của Chúa. Amen.
We really want to see how the Lord will bless his work among us, right?
Có phải chúng ta thật sự rất là muốn nhìn thấy những cái sự ban phước của Chúa ở trong công việc của chúng ta, đúng không?
If you have this blessing, the enemy cannot stop.
Nếu mà chúng ta nhận được sự ban phước của Chúa, thì Satan không thể nào ngăn chặn.
So it's really good to know the Lord and the Spirit like this.
Sẽ rất tốt nếu chúng ta quen biết Chúa và chúng ta nhận biết Chúa và nhận biết Đức Chúa Thánh Linh, Spirit God, right? Spirit God.
Yeah, God to know the Spirit.
Yeah, chúng ta cần phải nhận biết Chúa và Chúa Thánh Linh. Did you talk about Triune God or just God and Spirit God only?
Yeah, it's actually I wanted to speak more about the Triune God, but praise the Lord, let maybe there's some saints also share shortly their experience.
Hiện tại thì anh Johan chia sẻ cho chúng ta về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Thánh Linh. Anh không có thời gian để chia sẻ về Đức Chúa Trời ba ngôi, và anh mong rằng anh em mình có ai đó có thể chia sẻ một chút về điều đó ngắn gọn.
I told the Lord actually these days, Lord, I want to have your blessing.
Trong những ngày gần đây á, thì anh Johan thật sự có nói với Chúa rằng Chúa ơi, con thật sự rất là muốn sự chúc phước của Chúa, sự ban phước của Chúa.
And then the Lord gave me some small situation where he said, call this brother.
Who?
Call.
Và sau đó thì Chúa có ban cho anh Johan những cái tình huống nho nhỏ là giống như là chỉ cho anh liên lạc với một cái người, một anh em nào đó.
Send a verse to this sister.
Hoặc là Chúa dẫn dắt anh Johan là hãy gửi cái lời của Chúa, cái câu kinh thánh đó cho cái chị gái đó.
Forward a message to your neighbor.
Hay là hãy trả lời cái tin nhắn của hàng xóm của con.
And I realize God is looking if we are doing it or if we say yes later.
Anh Johan nhận ra rằng là chúng ta có vâng lời Chúa, làm theo sự dẫn dắt của Chúa hay là chúng ta nói vâng vâng nhưng mà sau đó.
You know, the blessing of the Lord is not just somehow, but the Lord is looking at what you are doing.
Can you repeat that?
The blessing of the Lord doesn't just come like random, random.
Okay.
But he's looking on the people, what they're doing.
Okay. Sự ban phước của Chúa không có phải là chỉ có đến thỉnh thoảng hay là thỉnh thoảng hoặc hiếm khi đâu, nhưng mà ngài nhìn vào cái người nào đó và cái công việc của người đó làm theo sự dẫn dắt của Chúa ra nè.
If you look at David, King David, he did many things wrong, but he had the blessing.
Anh em có thể quay lại nhìn về lịch sử của vua David. Ông đã từng làm những rất là nhiều sự sai trật, Nhưng mà ông still have blessing, right? Blessing of the Lord. Ông vẫn nhận được sự chúc phước của Chúa.
Esau the Lord rejected, but Jacob the Lord loved Jacob, but he hated Esau.
Esau thì sao? Tại sao Chúa lại yêu Jacob và ghét và không có thích Esau?
Although Jacob had a lot of mistakes, for sure he was a, how you say it? He made a lot of tricks.
Dù rằng Jacob cũng có làm những cái điều sai trật.
So it's not so important if you have some problems or if you are not 100%. If you are like Esau, Jacob, it's not a problem.
If we like Esau and Jacob,
if we are like Jacob, we still have some own problems. That's not a problem for God yet.
Yeah. Nếu thật sự là anh em mình có những cái tình huống giống như Jacob, có những cái nan đề hay sự sai trật thì đối với Đức Chúa Trời cũng đó cũng không phải là cái điều quan trọng trong mắt của Chúa.
But God is really looking if you want to have the blessing.
Wow, nhưng mà Chúa thực sự nhìn tìm kiếm nhìn xem thử chúng ta có thực sự muốn sự ban phước của Chúa hay không.
Do you care or do you do not care for this blessing?
Wow. Anh em mình có quan tâm thực sự, có muốn thực sự hay không? Muốn hay không? Muốn quan tâm hay không quan tâm đến cái sự ban phước của Chúa?
Do you say, oh yeah, it would be nice to have it? Or do you say, yes, Lord, I want it and I do want it?
anh em mình có phải hay là nói rằng với Chúa rằng ôi Chúa ơi, sẽ rất tốt nếu Chúa ban phước cho con, hay là chúng ta nói với Chúa rằng ôi Chúa ơi, con rất là khao khát và mong muốn được như vậy, được Chúa chúc phước.
If you have your two fish and you give it to somebody, it's nothing.
Sorry.
Two fish. If you have a small word of the Bible, if you read somebody the Bible, it's just a verse. It's like nothing.
Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh chỉ là lời thôi thì nó không có nghĩa gì cả. Nó không.
But if you expect the blessing of the word, the blessing from God.
Nhưng mà nếu chúng ta trông cậy sự ban phước từ Đức Chúa Trời.
There's two small fish can feed 5,000 people.
Anh em có thể nhớ lại năm con cá và hai con cá và năm chiếc bánh có thể làm cho 5,000 người được ăn no.
Maybe we are not capable to build the church from our capability. No.
Có lẽ rằng anh em mình không có đủ khả năng để mà có thể xây dựng hội thánh bằng các chính khả năng của mình.
If I see all the difficulties and every brother is different and this sister doesn't like this and everybody thinks different, I say, Lord, we can't build the church.
Yeah. Thỉnh thoảng tôi thấy rằng có nhiều thứ rất là khác nhau, mà có nhiều thứ quá nhiều thứ khác nhau. Anh em này thì nghĩ ý khác, người anh em này thì lại nghĩ khác, cho nên tôi nói, Chúa ơi, I cannot, tôi không thể.
But if we say, Lord, we expect your blessing to build your church.
Nhưng mà nếu tôi nói rằng Chúa ơi, xin Chúa hãy ban phước, hãy chúc phước để xây dựng hội thánh cho Chúa.
It is great to see what God can do.
Thì anh em có thể thấy rằng thật tuyệt vời để có thể thấy được những công việc lạ lùng, công việc lớn lao mà Chúa làm.
Sorry, it was a little bit long.
That's fine. Yeah, pray the Lord.
Amen, Lord, give us a heart for your blessing.
Chúa ơi, xin Chúa hãy ban cho con tấm lòng mong chờ sự chúc phước ban phước của Chúa.
Bless your work in Vietnam, Lord.
Chúa ơi, xin Chúa hãy ban phước và chúc phước cho công việc của Chúa ở tại Việt Nam.
Amen.
Cảm tạ Chúa.
Is there any, it's I guess already 9 o'clock in Vietnam. Is there anybody who wants to have a short word or share or?
Yeah, anh em ơi, có lẽ cũng 9 giờ rồi nhưng mà anh Johan mong rằng anh em mình có ai muốn chia sẻ một chút hay không?
Praise the Lord.
Nobody.
I think. What do you think? Should we continue with verse 5 and 6 next time? Verse 4, 5, 6 next time.
Okay. Anh em có nghĩ có muốn chúng ta tiếp tục thông không về cái đoạn Kinh Thánh Khải Huyền 1 câu 5 đến câu 4, 5, 6 vào cái buổi thông không tiếp hay không? Today we a little bit late, so okay, that's enough time, right? Yeah, vì hôm nay anh Johan chưa chia sẻ cái đó, mới chia sẻ một số điều mà đã tới 9 giờ rồi. Yeah, that would be nice. That's very good.
So we can read it again this week and have some fellowship here in Revelation. I think it's really good to continue in Revelation.
Yes. Anh em ơi, anh Johan nói rằng chúng ta sẽ rất là tốt. Chúng ta có thời gian để đọc thêm. Yeah, và sẽ thật hiệu quả hữu ích cho mình nếu chúng ta tiếp tục thông công về sách Khải Huyền.
Dạ, chúng ta sẽ thông qua sách Khải Huyền vào buổi khác. Như vậy cũng tốt mà.
Dạ, amen. The brother Johan also has a read about your idea.
Yep.
So maybe time to stay here. Let's try now.